Bài trích sách Đức Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi bà mẹ người củng cố trên đàn con. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin người ấy sẽ được nhận lời. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dễ người. Vì của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của ngươi. Đó là lời Chúa. Phúc tay những bạn nào tôn sơ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người. Công quả tay bạn làm ra bạn an hương, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
Phúc tay những bạn nào tôn sơ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người.
Hiện thế bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn, con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn. Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Đức Thiên Chúa.
Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của
nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc mọi điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể, anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Với tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa là Cha. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa Kitô cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Thiên Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẹo chúng nên nhát đảm, sợ sệt.
Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi các đạo sĩ ra đi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: Hãy thức dậy, đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông. Vì Herode sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người. Ông thức dậy, đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Herode băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: Ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ Herode thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremia đã nói: Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Ra-ken than khóc con mình. Bà không chịu cho người ta ăn ủi bà, vì các con bà không còn nữa. Khi Herode băng hà, thì đây Thiên Thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai Cập và bảo: Hãy trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel, vì những người tìm hại mạng sống người đã chết. Ông liền trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Archelao làm vua xứ Giu-đê thay cho cha, thì Giu-se sợ không dám trở về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilea và lập cư trong thành gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng người sẽ được gọi là Nazareo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, có lần nhân dịp 20 tháng 11, chúng tôi và một số anh chị em từ Sài Gòn ra Nha Trang để mừng ngày Nhà giáo và mừng sinh nhật thứ 92 của một vị thầy đáng kính và cũng là một trưởng hướng đạo lão thành. Đồng thời nhân dịp này, chúng tôi cũng đặc biệt mừng kỷ niệm 70 năm thành hôn của thầy. Đây là cơ hội hiếm có cho nhiều gia đình. Vợ chồng sống trường thọ mà còn cả đôi. Sau thánh lễ, chúng tôi làm một cuộc phỏng vấn đột xuất với hai ông bà. Thưa thầy, trong suốt 70 năm sống đời sống hôn nhân gia đình, thầy có thể cho chúng con biết điều gì thầy cảm thấy hạnh phúc nhất? Thầy trả lời: Điều mà chúng tôi thấy hạnh phúc nhất đó là hai lão già này và các con cái cháu chắt vẫn bền vững trong đức tin và bình an trong Chúa. Chúng tôi ngạc nhiên và hỏi tiếp: Vậy thì những điều như là thầy cô sống cao niên như vậy mà còn có đôi, còn khỏe mạnh, vẫn còn hăng say làm việc trí thức, hoặc là các con cháu đã trưởng thành và ai cũng có cuộc sống ổn định, đó không phải là hạnh phúc lắm sao, thưa thầy? Và thầy trả lời: Có chứ, những thứ đó cũng là hạnh phúc, nhưng chỉ là thứ yếu và là kết quả của cuộc sống bình an trong Chúa mà thôi. Chúng tôi cũng hỏi tiếp, vậy thì bí quyết nào gia đình thầy có hạnh phúc đó? Thầy mỉm cười, chậm rãi nhìn từng người chúng tôi, rồi chỉ một số người đang có gia đình và nói, tôi nói ra chắc các chú các cô này không tin, vì ít có gia đình nào bền chí thực hiện được. Và chỉ vào tôi nói, ngay cả ông cha này cũng chưa chắc đã hiểu hết được đâu. Đó là đọc lời Chúa và cầu nguyện chung trong gia đình mỗi tối, đồng thời tìm hiểu và sống thánh ý Chúa hàng ngày. Kính thưa anh chị em, thì ra sống bí quyết trong đời sống hôn nhân gia đình suốt 70 năm của một đôi cụ ông cụ bà trên 90 tuổi, đó là cầu nguyện và sống thánh ý Chúa mỗi ngày. Người ta thường nói gia đình là nền tảng không những của xã hội mà còn của giáo hội, vì đó là cái nôi mà con người sống trưởng thành trong đức tin cũng như trong nhân bản. Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội cử hành mừng lễ Thánh Gia gồm Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse. Đây là gia đình thánh lý tưởng và là gia đình gương mẫu thánh cho mọi gia đình. Vậy đâu là cái cốt lõi của gia đình thánh này với Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse? Đọc toàn bộ Phúc Âm, nhất là những đoạn liên hệ đến Đức Mẹ và Thánh Giuse, chúng ta sẽ nhận ra ngay thánh ý Chúa chính là gia quy hay là quy luật tối thượng và nền tảng cho mọi sinh hoạt của thánh gia và làm cho gia đình nên thánh. Ngay khi xuống trần gian, Chúa Giêsu đã đặt việc thực hiện thánh ý Chúa Cha là mục đích duy nhất của việc nhập thể và cuộc sống nhân loại của người. Với Chúa Giêsu, việc thực hiện thánh ý Chúa Cha chính là của ăn và sự sống của người. Chính người đã nói với các môn đệ, lương thực của ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Đó là ơn mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ phải xin cùng Thiên Chúa mỗi khi cầu nguyện, nước cha trị đến, ý cha thành sự dưới đất cũng như trên trời. Và thánh ý Chúa Cha còn là sự chọn lựa căn bản, sự chọn lựa cuối cùng của Đức Giêsu như chính người đã cầu nguyện trước giờ chịu nạn. Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha. Trong đời sống gia đình, Chúa Giêsu đã thể hiện sự vâng phục thánh ý Chúa Cha một cách trọn hảo qua sự thảo mến phục lụy đối với Đức Mẹ và Thánh Giuse. Cả đời sống ẩn dật suốt 30 năm nơi nhà Nazareth của người có thể tóm lược trong câu: và ngài theo ông bà trở về Nazareth và người hằng tuân phục hai ông bà. Sự tuân phục đó chúng ta cũng thấy thể hiện nơi Đức Maria. Tiếng xin vâng của mẹ trong biến cố truyền tin đã gói gọn cả con người và cuộc sống của mẹ. Đó cũng là nguồn mặt mọi ơn phúc ở nơi mẹ. Chúa Giêsu đã chỉ ra điều ấy cho mọi người biết khi có một phụ nữ thốt lên: phúc cho lòng dạ đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Nhưng Chúa Giêsu đáp: hạnh phúc hơn nhiều cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa. Việc mẹ Maria sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Giêsu cũng như suốt cuộc đời gắn bó với người, suy cho cùng chính là cách mẹ biểu lộ sự vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa. Còn Thánh Giuse, Thánh Giuse thường được phác họa như một bác thợ mộc với cây thước trong tay. Nếu ngài đã dùng cây thước thợ để làm chuẩn trong nghề mộc của ngài, thì cây thước thợ ngài dùng để làm chuẩn cho tất cả sinh hoạt cuộc đời âm thầm nơi trần thế của ngài chính là thánh ý Chúa. Thực vậy, vì vâng phục thánh ý Chúa Thánh Giuse đã đón nhận Đức Maria về nhà làm vợ, đã lên đường về Bethlehem để khai sổ bộ theo lệnh hoàng đế Augusto, đã mau mánh và triệt để đem hài nhi và Đức Maria trốn sang Ai Cập. Rồi sau đó lại theo lời thiên thần truyền đưa thánh gia trở về lập cư Nazareth. Như vậy, khi mừng lễ thánh gia Chúa Giêsu, mẹ Maria, thánh Giuse hôm nay, mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình và mỗi người chúng ta hãy noi gương thánh gia, đặt thánh ý Chúa làm luật sống duy nhất cho đời sống của mỗi người và làm nền tảng cho mọi sinh hoạt trong đời sống gia đình và cộng đoàn. Để cụ thể hóa việc thực thi thánh ý Chúa trong đời sống gia đình, có lẽ không gì tốt hơn mỗi gia đình chúng ta là việc mỗi ngày cùng nhau đọc, suy niệm và nỗ lực sống lời Chúa, nhất là những bài sách thánh được đọc trong phục vụ thánh lễ hôm nay. Chỉ khi được nuôi dưỡng bằng lời hằng sống, chúng ta mới đủ sức thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời của chúng ta và vượt qua những thử thách, những khó khăn, những chật vật trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, qua gương phong phục thánh ý Chúa Cha của chính Chúa và nhờ lời cầu bầu tốt đẹp của mẹ Maria và thánh Giuse, xin giúp chúng con biết đặt thánh ý Chúa làm quy luật duy nhất và là nền tảng cho đời sống cá nhân và gia đình chúng con. Amen.